Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, cuộc tấn công bốc đồng của Donald Trump vào Iran làm dấy lên nghi ngờ cam kết của Mỹ đối với châu Á, do Minh Anh trình bày.
Thưa quý vị, khi quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuyển hướng sự chú ý và các nguồn lực của Hoa Kỳ sang một vùng Trung Đông bất ổn. Tuy nhiên, theo nhận định của giới quan sát tại châu Á, nguyên thủ Mỹ đang tạo ra một khoảng trống chiến lược ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương có lợi cho Trung Quốc, đặt các đối tác và đồng minh châu Á trong vòng nguy hiểm. Một mặt, theo phân tích từ chuyên gia quân sự bà Jennifer Kavanagh, thuộc Trung tâm Tư vấn Đối ngoại Defense Priorities, trụ sở tại Washington, trên trang Nikkei Asia ngày hôm qua, bất chấp việc oanh kích bằng các loại bom hạng nặng, nhiều dấu hiệu cho thấy chiến dịch quân sự này của Mỹ đã không đạt được mục tiêu sau cùng là loại bỏ con đường chế tạo bom hạt nhân của Iran. Đợt dội bom một lần duy nhất này đã không thể chấm dứt mà chỉ có thể làm chậm lại tham vọng hạt nhân của Iran, bởi vì kho dự trữ uranium được làm giàu và các thành phần máy ly tâm của nước này dường như đã được chuyển khỏi các cơ sở cất trữ ban đầu và rất có thể đã được phân tán khắp cả nước, khiến khó tìm thấy hơn. Khi chọn sử dụng vũ lực chống Iran, nguyên thủ Mỹ xem như đã hy sinh đòn bẩy ngoại giao của chính mình. Chế độ Hồi giáo thần quyền không còn mấy động lực để quay lại đối thoại với Mỹ, khi không còn lý do gì để tin vào lời nói của ông Donald Trump sau hai lần Tổng thống Mỹ tự cho phép mình phá hỏng các cuộc đàm phán. Lần đầu tiên là bật đèn xanh cho chiến dịch của Israel, để rồi 10 ngày sau đó đưa Hoa Kỳ tham chiến cùng với Tel Aviv. Hệ quả là, theo bà Jennifer Kavanagh, cách hành xử này của Mỹ không những đưa ra hình ảnh một nước Mỹ không đáng tin cậy, mà còn thôi thúc Tehran gia tăng nỗ lực chạy đua vũ trang hạt nhân, khi cho rằng việc sở hữu bom hạt nhân là biện pháp tự vệ duy nhất cho chế độ. Các quốc gia khác ở Trung Đông, châu Âu và châu Á cũng có thể đi đến kết luận tương tự, và tình hình này về lâu dài sẽ dẫn đến nguy cơ phổ biến hạt nhân không chỉ tại Iran mà còn ở cả những nơi khác. Mặt khác, nhà nghiên cứu người Mỹ thuộc Trung tâm Defense Priorities còn chỉ ra rằng một trong những hậu quả lớn nhất từ chiến dịch quân sự này của Mỹ là sự trì hoãn vô thời hạn đối với sự thay đổi chiến lược đã được hứa từ lâu, đó là chuyển sự chú ý và nguồn lực của Hoa Kỳ sang châu Á. Các nước đồng minh trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ có lý khi hoài nghi về khả năng Hoa Kỳ thực hiện việc định hướng chiến lược tại khu vực, và như vậy buộc họ phải điều chỉnh chiến lược an ninh của riêng mình trước nguy cơ là các hoạt động của Mỹ tại Trung Đông rồi sẽ vượt ra ngoài sứ mệnh một lần duy nhất, như ông Tom quảng bá. Chuyên gia về địa chính trị trường Đại học Paris-Dauphine, ông Arnaud Levaux, khi trả lời một This Week in Asia được tờ South China Morning Post trích dẫn, cảnh báo, trong điều kiện như trên, điều đó sẽ cho phép Trung Quốc khai thác khoảng thời gian mất tập trung này của Mỹ ở Biển Đông. Hết lời dẫn. Trong kịch bản này, Philippines có nguy cơ gánh lấy thất bại trong nỗ lực chống lại các hành động quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông nếu như Hoa Kỳ chuyển sự chú ý từ Ấn Độ-Thái Bình Dương sang Trung Đông. Sự can dự của Mỹ tại Trung Đông được xem như là một bài trắc nghiệm gay gắt đối với cấu trúc răn đe khu vực và thúc đẩy các nước đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á tăng cường nhiều hơn quyền tự chủ chiến lược.
Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về xung đột Iran và Israel. Liệu thế giới có hy vọng tránh được khủng hoảng dầu hỏa? Và cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề chậm tiến độ và đội vốn sẽ vẫn là hai vấn đề chủ yếu của các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Việt Nam. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự do anh Vũ thực hiện, nói về ẩn số 400kg uranium làm giàu của Iran. Liệu Mỹ và Israel có thực sự làm chậm lại chương trình hạt nhân của Tehran hay không?
sau các vụ oanh kích của Hoa Kỳ và Israel, câu hỏi lớn là kho dự trữ uranium làm dầu 60% của Iran ra sao? Về mặt lý thuyết, trữ lượng này có thể cho phép Iran chế tạo 9 quả bom hạt nhân. Một số chuyên gia đang phân tích mối đe dọa này, đồng thời đặt vấn đề về hiện trạng chương trình hạt nhân của Iran.
Đây là 408,6 kg được đề cập đến nhiều trong các cuộc tranh luận xung quanh việc Hoa Kỳ ném bom các cơ sở hạt nhân Iran đêm 21 tháng 6 vừa qua đã làm suy yếu chương trình hạt nhân của Iran đến mức nào. Con số này chính là trữ lượng uranium được làm dầu tới 60%, tức là hàm lượng chỉ còn cách không xa là đủ để có thể dùng chế tạo bom nguyên tử. Hoa Kỳ thừa nhận rằng họ không biết nơi cất giữ vật liệu chiến lược cao cho tương lai của vũ khí hạt nhân tiềm năng của Iran. Tờ New York Times cho hay Israel đã thực hiện các cuộc tấn công mới vào thứ Hai ngày 23 tháng 6 tại cơ sở Fordo, chính thức là nhằm phá hủy các lối vào cơ sở để ngăn chặn người Iran vận chuyển vật liệu đến nơi khác cần thiết cho việc theo đuổi các kế hoạch hạt nhân của họ. Nhưng Iran, ngay cả trước khi Mỹ ném bom, đã bảo đảm rằng họ đã cất giấu được các kho uranium làm dầu cao này, mặc dù không thể xác nhận hoặc phủ nhận lời khẳng định này. Ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, cơ quan được giao trách nhiệm giám sát chương trình hạt nhân của Iran, thừa nhận rằng ông cũng tin là các kho này đã được di chuyển, nhật báo New York Times lưu ý. Nếu như 408,6 kg uranium làm dầu tới 60% này là một thách thức lớn như vậy, Ludovica Castelli, chuyên gia về các vấn đề hạt nhân ở Trung Đông của Istituto Affari Internazionali, nhóm nghiên cứu và tư vấn của Ý, giải thích đó là vì rất lâu và phức tạp để chuyển từ uranium tự nhiên sang uranium làm dầu tới 60%. Công đoạn cuối cùng để đạt hàm lượng 90% nhanh hơn nhiều và có thể hoàn thành trong 5 đến 6 ngày làm dầu vật liệu cần cho một quả bom duy nhất nếu quyết định chính trị được đưa ra. Do đó, điều quan trọng là phải chú ý đến các kho dự trữ uranium này hoặc phá hủy chúng nếu bất kỳ ai muốn phá tan tham vọng vũ khí hạt nhân của Iran. Cho tới mới đây, kịch bản có khả năng nhất xảy ra là 408,6 kg này được lưu trữ trong một số đường hầm gần trung tâm luyện uranium Isfahan được xây dựng kiên cố. Mặc dù vị trí này đã bị Israel và Mỹ ném bom nhiều lần, nhưng dường như không trúng hay bị hư hại gì, ông Ludovica Castelli giải thích. Tuy nhiên, Iran dường như đã tìm cách bảo vệ tốt hơn lượng dự trữ uranium này và có thể đã chuyển chúng đến một số địa điểm bí mật, báo Financial Times tiết lộ. Quyết định này tự nó đã gây ra vấn đề vì nếu việc phân tán kho dự trữ uranium này đến một số địa điểm bí mật được xác nhận, sẽ rất khó để theo dõi các kho dự trữ này, càng khó xác minh hơn trong khuôn khổ các cơ chế kiểm soát quốc tế, chuyên gia Castelli cảnh báo.
Rủi ro này càng lớn hơn khi xét đến việc về mặt lý thuyết, các kho dự trữ này cho phép Iran có đủ uranium dùng cho quân sự để sản xuất khoảng 9 quả bom hạt nhân tại một cơ sở làm dầu như Fordo, Ludovica Castelli lưu ý như trên.
Trong khi đó, Fordo và Natanz, hai địa điểm chính làm dầu uranium, đã bị thiệt hại nghiêm trọng và lượng dự trữ này sẽ không được làm dầu thêm. Hans Jakob Schindler, một cựu nhà ngoại giao Đức tại Tehran, người đã làm việc trong chương trình hạt nhân của Iran lưu ý, hiện ông là người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ đấu tranh chống các phong trào cực đoan. Ludovica Castelli nói thêm, điều đó không có nghĩa là năng lực hạt nhân của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn. Chuyên gia này lưu ý rằng, có một khu phức hợp lớn nằm ngầm không xa Natan dường như vẫn còn nguyên vẹn và nơi đây có một dây chuyền sản xuất máy ly tâm dường như đã được sử dụng lại vào năm 2022. Chưa kể đến sự tồn tại của một địa điểm khác sắp được mở không xa Isfahan, đã được Iran tiết lộ với IAEA vài ngày trước khi Israel bắt đầu ném bom. Hans Jakob Schindler đặt vấn đề, câu hỏi lớn hiện nay là phải biết Iran có thể chuyển đổi các trữ lượng làm dầu 60% này thành uranium quân sự và sau đó biến chúng thành vũ khí hạt nhân trong bao lâu. Chuyên gia Ludovica Castelli nhấn mạnh, trước khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Iran, các chuyên gia ước tính một khi quyết định được đưa ra tại Tehran sẽ mất 3 tuần để có đủ uranium làm dầu 90% tại Fordo để sản xuất 9 vũ khí hạt nhân. Nhưng những ước tính này phải được xem xét kỹ lưỡng ngay cả trước khi xảy ra vụ đánh bom, vì máy ly tâm rất chính xác, vì hoạt động theo dây chuyền nên chỉ cần một vấn đề với một trong số máy là phải dừng lại tất cả. Hans Jakob Schiller lưu ý.
Các cuộc oanh kích cấp tập vào Iran sẽ khiến quá trình này không hề đơn giản hóa mà là ngược lại, bắt đầu bằng việc vận chuyển các trữ lượng uranium này đến các địa điểm làm dầu.
Mặc dù nó có dạng khí được sử dụng trong máy ly tâm, nhưng nó phải được vận chuyển trong các thùng chứa đặc biệt áp suất cao, phức tạp về mặt vận chuyển. Hơn nữa, loại khí này độc hại và có khả năng phản ứng cao. Và nếu có sự cố nhỏ nhất trong quá trình vận chuyển, có thể có nguy cơ xảy ra tai nạn hóa học. Ludovica Castelli lưu ý. Các chuyên gia được Franz Weinkart phỏng vấn đều lưu ý là toàn bộ hoạt động này sẽ không thể không bị phát hiện vì Israel và Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ đất nước này. Do đó, Iran không có lợi gì đưa các trữ lượng này ra khỏi nơi ẩn náu trong thời điểm hiện tại. Trong ngắn hạn, cuộc chiến đang diễn ra, do đó rất có thể sẽ làm chậm chương trình hạt nhân của Iran chỉ trong vòng vài tháng, theo Richard Newfield, nhà phân tích người Mỹ từng làm việc về năng lượng hạt nhân của Iran trong chính quyền của các tổng thống dân chủ Barack Obama và Joe Biden. Chuyên gia Hans Jakob Schiller thì đánh giá chương trình hạt nhân Iran cũng có thể bị chậm lại trong nhiều năm ở giai đoạn này. Dù sao thì đó vẫn chỉ là suy đoán vì chúng ta vẫn chưa thực sự biết các địa điểm hạt nhân bị hư hại nghiêm trọng như thế nào. Nhưng như Colin Powell, cựu ngoại trưởng dưới thời George Bush, đã nói vào năm 2008 liên quan đến chương trình hạt nhân Iran rằng bạn không thể phá hủy tri thức bằng bom. Nói một cách khác, với thời gian, tiền bạc và ý chí, Iran có thể xây dựng lại đủ để tiếp tục chương trình của mình xung quanh 408,6 kg uranium này, vì họ vẫn còn nhiều nhà khoa học hơn những người đã bị Israel giết hại. Hans Jakob Schiller lưu ý. Và đối với ông, đây là một trong những rủi ro chính của cách tiếp cận hiếu chiến của Israel và Mỹ. Trừ khi có một sự thay đổi chính trị lớn ở Iran và đất nước này hội nhập khu vực, còn không, nếu chế độ này sụp đổ, chính quyền tiếp theo vẫn sẽ làm mọi cách để trang bị vũ khí hạt nhân, để tạo cho mình một lực lượng răn đe, và họ làm như vậy một cách bí mật mà không thông báo cho IAEA.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn có hiệu lực giữa Israel và Iran, nhưng hai bên tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Khối NATO họp thượng đỉnh dưới áp lực của Hoa Kỳ đòi tăng ngân sách quốc phòng. Thái Lan tuyên bố đóng cửa biên giới với Campuchia. Mỗi ngày một sự kiện, cuộc tấn công bốc đồng của Donald Trump vào Iran làm dấy lên nghi ngờ cam kết của Mỹ đối với châu Á. Theo dòng thời sự, ẩn số 400kg uranium làm dầu của Iran, Mỹ và Israel có thực sự làm chậm lại chương trình hạt nhân của Tehran? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tình hình Trung Đông và hội nghị thượng đỉnh NATO là mối quan tâm chính của báo chí Pháp hôm nay. Le Figaro chạy tít trang nhất, Iran trả đũa Mỹ, sự leo thang nguy hiểm. Le Monde cho rằng Hoa Kỳ, Iran, Israel xa lầy. Liberation gọi lãnh đạo tối cao của Iran là giáo chủ ma. Lysico nhấn mạnh NATO trông làm châu Âu phải quỵ lụy. Tương tự đối với La Croix, với dòng tích ngân sách quốc phòng NATO dưới áp lực.
Về Trung Đông, trả lời phỏng vấn của Le Figaro, tiến sĩ sử học Abbas Milani, Đại học Stanford nhận xét sẽ rất ngạc nhiên nếu chính quyền Iran sống sót trong cuộc khủng hoảng này.
Ông lưu ý rằng trong tuyên bố mới nhất, Khamenei dùng chữ Iran đến 22 lần, cứ như ông ta bỗng nhiên thành người ái quốc, trong khi từ 40 năm qua, giáo chủ lặp đi lặp lại rằng Iran chẳng quan trọng, vấn đề là nước Cộng hòa Hồi giáo và Umma, tức cộng đồng Hồi giáo khi được hỏi vì sao chi ra số tiền lớn để hỗ trợ chế độ Bashar al-Assad. Khamenei nói để hỗ trợ Umar. Thế nhưng dù nhiều tháng qua loan báo rằng Israel sẽ tấn công, ông ta chẳng có biện pháp gì để bảo vệ người dân và cả những viên chức quan trọng của chế độ. Khamenei đã mất đi mạng lưới đồng minh khu vực, Hezbollah thông báo không tham chiến, Assad đã bị lật đổ sau khi Iran tặng cho trên 40 tỷ đô la dầu lửa, Hamas bị đánh bại, dân quân Shia ở Iraq thì im thinh thích, lo sợ, chính quyền tăng cường cảnh sát tại các địa điểm công cộng ở Tehran, tung ra các đơn vị bán quân sự Basi chuyên đàn áp. Đó là một chế độ đang tàn hơi, theo nhà nghiên cứu.
Le Monde cũng nhận định, trước áp lực quân sự, Iran bị cô lập và yếu đi. 10 ngày sau khi chiến dịch sư tử trỗi dậy được khởi động, không có một chuyên gia nào dám phỏng đoán thời gian chế độ Tehran có thể cầm cự được.
Một chuyên gia quân sự nói, Iran bại trận thì đã rõ, nhưng vấn đề là có dẫn đến thay đổi chế độ hay không. Trong ngày đầu bị Israel tấn công, Iran bắn sang 180 hỏa tiễn, nhưng ngày càng ít dần và đến ngày 18 tháng 6 thì chỉ còn trả đũa bằng một hỏa tiễn duy nhất. Dấu hiệu yếu kém cũng bộc lộ ở địa điểm bắn. Trong những ngày đầu, hình ảnh vệ tinh cho thấy chủ yếu từ miền Tây Iran bắn sang là nơi gần Israel nhất, rồi dần dần chuyển sang miền Trung và nay là miền Đông. Bất lợi về địa lý khiến một số vũ khí trở nên vô dụng, buộc Tehran phải dùng hỏa tiễn tầm xa với cách phóng phức tạp hơn, tốn kém hơn và số lượng dự trữ không nhiều. Về phòng không, Iran chỉ còn một vòm bảo vệ duy nhất còn hoạt động ở cảng Bandar Abbas thuộc miền Nam, nhưng ngày 21 tháng 6, phi cơ Israel vẫn đánh vào cảng này được.
Một câu hỏi được báo chí đặt ra là trong thế yếu về quân sự, liệu Iran sẽ dùng cách phong tỏa eo biển Hormuz hay không? Thị trường chăm chú theo dõi phản ứng của Tehran, nhưng theo Lezeco, dù khả năng này luôn được chế độ dùng để đe dọa, thực tế phức tạp hơn nhiều.
Tuy Quốc hội Iran đã bỏ phiếu cho giải pháp cực đoan, nhưng quyết định là do Đại giáo chủ Ali Khamenei. Phát ngôn viên Nhà Trắng hôm qua tuyên bố nếu chế độ Tehran dùng cách này sẽ là ngu xuẩn. Đại diện ngoại giao châu Âu cảnh báo việc đóng cửa ao biển sẽ rất nguy hiểm, chẳng có lợi cho ai cả. Mối đe dọa được đưa ra từ nhiều năm qua khiến các nước trong khu vực đã tính đến giải pháp thay thế. Ả Rập Xê Út chuyển một đường ống dẫn khí thành ống dẫn dầu xuất qua cảng Yanbu. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì khai thác một con đường mới, đầu tư 1.5 tỷ đô la cho cảng Furajat nằm ngoài eo biển. Bản thân Iran cũng xây thêm cảng Zat ở miền đông. Cách thứ tư là đường ống nối Iraq với Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các phương án trên đều có những khuyết điểm như vận chuyển được ít hơn, giá thành cao hơn, v.v. Riêng khí hóa lỏng của Qatar thì không có cách nào khác.
Đối với các nhà sản xuất, eo biển Hormuz bị đóng sẽ là tai họa cho tất cả các nước trong khu vực và cho chính Iran vì chiếm 35% nguồn thu ngân sách. Với người mua, 82% dầu lửa đi qua Hormuz là cho thị trường châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc là những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Riêng Trung Quốc lâu nay lợi dụng Iran bị cấm vận để ép giá, sẽ phải mua dầu theo giá thị trường. Goldman Sachs ước tính nếu eo biển bị phong tỏa trong một tháng, giá dầu sẽ tăng trên 110 đô la. Làm cách nào để phong tỏa, Iran có thể đánh chìm một tàu hàng, gài thủy lôi hay quấy rối các tàu dầu bằng những tàu nhỏ hoặc drone. Tuy nhiên, một xác tàu không đủ để chặn một tuyến hàng hải 3 km và có thể được giải tỏa. Các tàu cao tốc nhỏ của Iran dễ bị drone đánh trúng, chưa kể đội ngũ hạm đội Mỹ với sự hỗ trợ của tàu Anh, Pháp, Ả Rập Xê Út có quyền bảo vệ tàu dân sự tại các tuyến đường chiến lược. Drone và hỏa tiễn Iran có thể bị đánh chặn như Israel đã làm với hiệu quả 90-99%. Còn lại thủy lôi, Tehran đã từng dùng trong chiến tranh với Iraq thì phương Tây có thể gỡ nhưng không bảo đảm rủi ro zero. Về quân sự, phong tỏa hoàn toàn eo biển bị coi là hành động chiến tranh. Iran sẽ phải đối mặt không chỉ với quân đội tinh nhuệ nhất vùng cận đông là Israel và quân đội hùng mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ mà còn với hầu hết các nước láng giềng. Thế nên, dù đã đe dọa nhiều lần nhưng Tehran chưa bao giờ hành động.
Liberation nhận định chế độ Hồi giáo rúng động nhưng chưa sụp đổ và trong bối cảnh chiến tranh dân chúng khó thể nổi dậy, bộ máy đàn áp vẫn hiệu quả. Việc truất phế đại giáo chủ là khả năng được nêu ra nhiều nhất hiện nay.
Theo nhiều nguồn tin thì Khamenei đang ẩn đáu ở một nơi bí mật vắng bóng từ 10 ngày qua, ngoại trừ một tuyên bố video thu sẵn, trung tâm quyền lực đang trống rỗng, các định chế quân sự và ngoại giao bị tê liệt. Trên thực tế, Khamenei dường như không còn khả năng quản lý tình hình. Kịch bản khả tính nhất là một Iran hậu Khamenei. Việc lật đổ ông ta sẽ mở ra ít nhất là hai khả năng: cải tổ nội bộ chính quyền hay nhà nước sụp đổ dần, dẫn tới thay đổi chế độ. Do thiếu vắng lực lượng đối lập đoàn kết và có tài, đa số người Iran vẫn nghi ngại trước những lời kêu gọi lật đổ, thường là từ nước ngoài, nhất là không có giải pháp khả tính nào được đưa ra. Giả thiết cháu chủ Khamenei sẽ bị đảo chánh được củng cố bằng thông báo cáo mã hóa và ngắn một cách bất thường của Tasnim, là hãng tin của vệ binh cách mạng, tố cáo những phần tử mưu toan vận động các giáo sĩ cấp cao để quy phục và thỏa hiệp. Hãng tin Iran Wire cho biết cựu tổng thống Hassan Rouhani, nhà đàm phán nguyên tử chính của Iran, có mặt ở Qom, gặp các nhân vật Shia nhiều ảnh hưởng để thúc giục chấp nhận đề nghị hòa bình của Hoa Kỳ và Israel. Cựu chủ tịch quốc hội Ali Larijani cũng cố gắng tiếp xúc với Khamenei để cổ vũ thương lượng trực tiếp với Washington. Larijani đang được coi là người có thể cứu vãn Iran hậu Khamenei vì muốn chấm dứt thù địch với phương Tây. Một cái tên nữa là Masoud Pezeshkian, tổng thống Iran. Tuy nhiên, ông này cũng có ảnh hưởng nhiều trong giới an ninh và tình báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Figaro nhận xét NATO trước thách thức một thế giới đang chiến tranh. Lezeko cho biết tại thượng đỉnh NATO, châu Âu sẽ nhượng bộ áp lực của Trump về chi tiêu quân sự.
Tối nay là hay tiếp đón Donald Trump cùng phái đoàn đông đảo đến dự hội nghị liên minh Bắc Đại Tây Dương đầu tiên trong nhiệm kỳ 2. Các thành viên sẽ làm mọi cách để có được thành công, tránh mọi sai sót. Hà Lan huy động đến 27.000 cảnh sát và 10.000 quân nhân giữ an ninh. Những chiếc F-35 bay trên bầu trời, các chiến hạm trong tình trạng báo động, cư dân được yêu cầu làm việc tại nhà trong 2 ngày hội nghị. Khoảng 9.000 người tham dự gồm phái đoàn của 45 nước do Tổng thống, Thủ tướng dẫn đầu và Bộ trưởng Quốc phòng, chưa kể hơn 1.000 nhà báo đưa tin. Chi phí tổ chức lên đến 183 triệu euro, gấp đôi dự trù cho một hội nghị thượng đỉnh ngắn nhất lịch sử NATO, để tránh những chuyển biến không thể kiểm soát từ Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thư ký Mark Rutte thu gọn tranh luận vào việc tăng chi tiêu quốc phòng như đòi hỏi của Washington. Tổng thống Ukraine được mời dự bữa tối của các nguyên thủ nhưng không tham gia các buổi làm việc. Trong khi Trump không muốn Ukraine gia nhập NATO và ngưng mọi viện trợ quân sự, các nhà ngoại giao chỉ hy vọng là tuyên bố chung tái khẳng định ủng hộ Ukraine nhưng đề cập tối thiểu để không ảnh hưởng đến kết quả tốt đẹp của hội nghị năm ngoái. Trừ phi có bất ngờ vào giờ chót, Tổng thống Mỹ sẽ quay về với chiến thắng là đã làm châu Âu quy phục, chấp nhận nâng chi tiêu quân sự lên 5% tổng sản phẩm nội địa, tuy khái niệm này được linh hoạt.
Quý vị vừa theo dõi một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Kinh tế. Thành Hà nói về xung đột Iran-Israel, liệu thế giới có hy vọng tránh được khủng hoảng dầu hỏa?
Tạp chí Kinh tế.
Giá dầu hỏa bị đẩy lên cao và thị trường thêm căng thẳng kể từ hôm 13 tháng 6 khi mà Israel mở chiến dịch tấn công Iran và tiếp theo đó là các đòn trả đũa gây thương vong cho cả đôi bên. Cộng đồng quốc tế nín thở trước nguy cơ một lần nữa tăng trưởng của toàn cầu lại bị khủng hoảng dầu lửa nhận chìm. Thế nhưng hơn một chục ngày qua thì thị trường vẫn khá ổn định cho đến chiều ngày hôm 22 tháng 6. Chưa ai nói đến một cơn sốt dầu. Nhiều lý do giải thích cho hiện tượng nói trên, thế nhưng tất cả có thể thay đổi rất nhanh chóng nếu như chiến tranh lan rộng. Tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin ắt hẳn đã hài lòng vì nhờ con sư tử của Israel vươn mình sang đến tận lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo Iran mà giá thùng dầu của Nga mới ngoi lên được đến ngưỡng 5.000 rúp một thùng hôm 18 tháng 6. Đây là mức cao nhất từ nửa năm qua. Trong vỏn vẹn chưa đầy một tuần lễ kể từ khi mà nhà nước Do Thái huy động hỏa lực nhắm vào các cơ sở năng lượng, vào các nhà máy hạt nhân của Iran, thu nhập từ xuất khẩu dầu hỏa của Moscow đã tăng được 12%. Nga là một trong những nguồn cung cấp năng lượng cho thế giới, bất chấp chiến tranh Ukraine, và dầu khí vẫn là nguồn bảo đảm đem về đến 1/3 thu nhập cho ngân sách của chính phủ và cũng là một nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh. Ở những nơi khác trên thế giới, giá của một thùng dầu Brent tăng 10% và hiện dao động ở khoảng $75 một thùng, tương đương với giá dầu hồi tháng 1 năm nay, trước khi mà một chính quyền mới ở Washington mở ra một cuộc chiến thương mại với toàn thế giới. Các nhà sản xuất thì hài lòng, nhưng trái lại, đối với những quốc gia phải nhập khẩu năng lượng mà đứng đầu là Trung Quốc hay trong trường hợp của Nhật Bản cũng như là của nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu thì đây là một mối đe dọa, trả lời đại RFI Pháp ngữ chuyên gia về năng lượng ông Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp ghi nhận, chảo dầu ở Trung Đông có nguy cơ bốc cháy bất cứ lúc nào, đương nhiên là giá dầu sẽ bị đẩy lên cao.
La première conséquence, bien sûr, c'est l'augmentation des prix du pétrole. Ce n'est pas une surprise. Lorsque quelque chose se passe.
Hậu quả đầu tiên, đương nhiên là giá dầu hỏa tăng lên. Điều này không có gì ngạc nhiên do chuyển biến xảy ra tại Trung Đông, nơi tập trung của khoảng một nửa trữ lượng dầu của thế giới. Hơn nữa, căng thẳng và xung đột lần này lại liên quan trực tiếp đến Iran, một nhà sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới. Giá dầu đã tăng ngay từ ngày thứ Sáu, 13 tháng 6, sau đợt không kích đầu tiên của Israel trong đêm hôm trước. Trên các thị trường ở London hay New York, giá dầu đều tăng đến 7% trong phiên giao dịch hôm đó và 7% trong ngày, là mức tăng rất mạnh.
Francis Perrin của Viện IFRI giải thích cụ thể về những tác động khi mà giá dầu bị đẩy lên cao trong cái cuộc sống hàng ngày.
Les conséquences, elles vont évidemment se faire sentir pour les pays qui importent du pétrole.
Khi giá dầu tăng cao, thì các nước nhập khẩu thấm đòn như trường hợp của Pháp chẳng hạn, 99% lượng dầu tiêu thụ phải mua của nước ngoài, có nghĩa là mỗi thùng dầu nhập khẩu sẽ đắt hơn. Điều này ảnh hưởng đến cán cân thương mại, cán cân thanh toán, cũng như đến các ngành công nghiệp cần đến dầu mỏ hoặc các sản phẩm tinh chế từ dầu. Tiếp theo là tác động đối với người tiêu dùng, giá xăng dầu bị đẩy lên cao, giá dầu sưởi cũng như vậy. Nhưng mỗi khi giá dầu tăng thì câu hỏi đặt ra là mức độ tăng giá dầu sẽ lớn đến đâu và tác động đến giá cả ở mức độ nào? Cơn sốt dầu như vậy kéo dài trong bao nhiêu ngày? Hiện tại không thể trả lời những câu hỏi như vậy, nhưng rõ ràng là người tiêu dùng, các nước nhập khẩu và các ngành công nghiệp cần dầu mỏ hoặc sản phẩm tinh chế sẽ bị ảnh hưởng. Tác động càng mạnh nếu giá dầu tăng quá cao và kéo dài. Tôi xin đưa ra một giả định để chúng ta dễ hiểu. Giả sử giá dầu tăng lên mức $90 một thùng, hậu quả sẽ hoàn toàn khác nếu tình trạng này chỉ kéo dài 2 ngày, 2 tuần, 2 tháng hay cả năm.
Như vừa nói, Trung Quốc rất cần dầu hỏa của thế giới, phải nhập khẩu đến 3/4 lượng dầu tiêu thụ cho cả nước. Theo Theo Nonsini, chuyên nghiên cứu về quan hệ giữa Iran với Trung Quốc thuộc trường khoa học chính trị ở Grenoble, thì xung đột tại Trung Đông hiện nay là một thách thức mới cho nền kinh tế của Trung Quốc. Ông giải thích, hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu dầu lửa của Trung Quốc là phải đi qua eo biển Hormuz. Tùy theo các cách tính toán, thế nhưng Iran bảo đảm từ 12-18% nhu cầu về dầu hỏa cho Trung Quốc. Kể từ khi lên cầm quyền năm 2012, Chủ tịch Tập Cận Bình đã liên tục mở rộng bang giao với Tehran vì hai lý do: Trung Quốc và Iran cùng phản đối trật tự quốc tế đang trong tay Hoa Kỳ, Bắc Kinh muốn mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông vì mục đích địa chính trị và kinh tế. Thế rồi, năm 2016 cũng ông Tập Cận Bình đã công du Iran, 5 năm sau thì đôi bên ký kết một hiệp định hợp tác chiến lược trong vòng 25 năm và Bắc Kinh cam kết đầu tư đến $400 tỷ trong giai đoạn này để giúp cho Iran phát triển kinh tế và thoát khỏi vòng vây của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt. Đổi lại thì Tehran ưu tiên cung cấp dầu cho Trung Quốc. Bắc Kinh là khách hàng lớn nhất mua vào dầu hỏa của Iran. Giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, ông Francis Perrin, nói rõ hơn về trọng lượng của Trung Quốc đối với thị trường dầu hỏa Iran.
L'Iran est donc un grand pays producteur de pétrole, le numéro 8 actuellement dans le monde, ce qui est important.
Trong lĩnh vực dầu hỏa, Iran là nhà sản xuất lớn thứ 8 trên thế giới và một phần lớn khối lượng sản xuất là để xuất khẩu. Iran cũng là một nguồn cung cấp quan trọng của thế giới, nhưng đã bị Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm vận trong nhiều năm và lệnh cấm đã bị áp dụng trở lại hồi 2018. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump tuyên bố là kể từ ngày 5 tháng 11 năm 2018, bất kỳ công ty hay quốc gia nào nhập khẩu dầu mỏ từ Iran sẽ bị trừng phạt bởi Mỹ, chiều theo nguyên tắc ngoài lãnh thổ. Lập tức hầu như tất cả các quốc gia đều ngừng mua dầu từ Iran, ngoại trừ Trung Quốc. Cho đến nay, Trung Quốc là khách hàng mua dầu chủ yếu của Iran. Trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, ông Trump tuyên bố loại trừ dầu xuất khẩu của Iran trên thị trường thế giới. Tình hình đã trở nên căng thẳng hơn, mặc dù Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán hạt nhân từ giữa tháng 4 vừa qua. Dù vậy, Tehran đến nay vẫn xoay sở được để xuất khẩu dầu, đặc biệt là sang châu Á và chủ yếu là Trung Quốc, nguồn tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới và là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ số 1 toàn cầu.
Vào lúc câu hỏi đang đặt ra là liệu rằng nếu bị đẩy vào chân tường thì Iran có dám đóng cửa eo biển Hormuz hay không, giới quan sát đồng loạt trả lời là không, ít ra là cho đến thời điểm này. Chuyên gia về dầu hỏa Francis Perrin trình bày.
Le détroit d'Hormuz voit passer chaque jour sur des bateaux pétroliers qu'on appelle des tankers.
Đây sẽ là kịch bản tệ hại nhất. Eo biển Hormuz là một vị trí chiến lược. Mỗi ngày có khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu trung chuyển qua ngả này bằng các tàu chở dầu. 20% lượng dầu tiêu thụ trên toàn thế giới phải đi qua đây. Do vậy, nếu eo biển này bị phong tỏa, thì giá dầu sẽ tăng vọt. Không ai có thể thẩm định được một cách cụ thể về mức độ tai hại, nhưng đây sẽ là một cú sốc khủng khiếp với những hậu quả khó lường. Tuy nhiên, tôi cho rằng kịch bản này không có khả năng xảy ra, ít nhất là tại thời điểm hiện tại. Lý do là việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ là một loại vũ khí hủy diệt, tức giải pháp cuối cùng chỉ được dùng đến khi mà sự tồn tại của chính quyền Iran bị đe dọa. Hiện nay sự tồn tại của chế độ ở Tehran chưa được đặt ra, cho dù Iran đang bị Israel tấn công và một lần nữa bị suy yếu, nhưng chính quyền Iran không sụp đổ chỉ vì các cuộc không kích của Israel. Do vậy, nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai gần, thì ngoài các cuộc không kích của Israel, Iran sẽ phải hứng chịu thêm các đòn của Mỹ. Nói một cách dễ hiểu thì phong tỏa eo biển Hormuz không phải là thượng sách. Điểm thứ hai là nếu phong tỏa eo biển Hormuz cũng có nghĩa là tự triệt tiêu đường xuất khẩu dầu hỏa của chính mình. Trong khi đó, Tehran đang rất cần ngoại tệ, mà dầu hỏa là yếu tố sống còn đối với nền kinh tế nước này. Trong trường hợp đó, Trung Quốc cũng sẽ không thể tiếp tục mua dầu lửa của Iran. Quốc gia Trung Đông này như vậy sẽ mất đi nguồn thu nhập và gây khó khăn cho khách hàng quan trọng nhất và gần như là duy nhất vẫn còn giao thương với mình. Đây cũng sẽ là tính toán sai lầm bởi Bắc Kinh là điểm tựa của Iran cả về chính trị, ngoại giao. Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có thể ngăn chặn các nghị quyết gây bất lợi cho Iran. Trong tình hình khó khăn hiện nay, đây không phải là lúc để Tehran làm mất lòng một trong những đồng minh hiếm hoi còn lại.
Và cũng đừng quên rằng eo biển Hormuz là cửa ngõ chung để đưa năng lượng của các quốc gia ở vùng Vịnh Ba Tư ra Ấn Độ Dương. Do vậy, nếu như đóng cửa eo biển Hormuz, chắc chắn là Tehran sẽ không yên được với các quốc gia trong vùng. Thêm một điều nữa là để đóng cửa eo biển Hormuz thì Iran sẽ phải vi phạm chủ quyền lãnh hải của Oman, mà theo một chuyên gia về Trung Đông của công ty chuyên cung cấp các dữ liệu kinh tế và tài chính Kepler thì vi phạm toàn vẹn lãnh hải của Oman tạo cơ hội cho Mỹ can thiệp quân sự vào Trung Đông. Khi đó thì chảo dầu thế giới có nguy cơ bốc cháy. Và một nhà quan sát trong ngành cũng ghi nhận là hơn tất cả các đời tổng thống khác trong lịch sử của Hoa Kỳ, ông Trump mê tiền và ông không muốn phải hy sinh các lợi ích của kinh tế. Đây có thể là một cái may vì lợi ích kinh tế mà có thể là chủ nhân Nhà Trắng sẽ tránh để kịch bản tệ hại nhất ấy xảy ra.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp ở Singapore về chủ đề chậm tiến độ và đội vốn sẽ vẫn là hai vấn đề chủ yếu của các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Để có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam đã đề ra một kế hoạch đầy tham vọng với nhiều dự án cơ sở hạ tầng lớn. Vấn đề là các dự án cơ sở hạ tầng công ở Việt Nam cho tới nay thường bị chậm tiến độ, lãng phí và bị đội vốn. Những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó? RFI Việt ngữ phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp. Thưa anh, Việt Nam đã thông qua rất nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đối với một dự án lớn kéo dài nhiều năm như là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, thì theo anh, liệu Việt Nam có đủ khả năng để huy động nguồn vốn hay không? Và nhất là nếu có sự tham gia của các tập đoàn tư nhân như là Vinspeed, thì liệu họ có đủ khả năng để huy động vốn nhiều hay không ạ?
Năm nay Việt Nam đặt ra mục tiêu phát triển tăng trưởng GDP là 8% và các năm sau là ít nhất là 10%. Trong bối cảnh các cái trụ cột khác của tăng trưởng kinh tế như là xuất khẩu, tiêu dùng trong nước, đổi mới sáng tạo còn đang gặp rất là nhiều khó khăn, thì việc tăng cường cái đầu tư cả tư nhân lẫn đầu tư công, đặc biệt là đầu tư vào cơ sở hạ tầng, trở thành một cái lựa chọn bắt buộc đối với Việt Nam để mà giúp tăng trưởng kinh tế. thì Việt Nam cần cái nguồn vốn rất là khổng lồ. Và gần đây thì các chuyên gia của Tập đoàn Phát triển Hạ tầng Tư nhân thì có ước tính là từ giờ tới năm 2040 thì Việt Nam cần phải có khoảng 570 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho các cái lĩnh vực như là giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông hay là các cái hạ tầng liên quan. Để mà huy động được cái nguồn vốn khổng lồ như vậy thì Việt Nam sẽ phải thông qua nhiều con đường phổ biến nhất. Thứ nhất là có ngân sách nhà nước thông qua các thu xếp cho các khoản đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở tầng. Cái thứ hai đấy là vay nợ của nhà nước thông qua việc phát hành trái phiếu trong nước ở những nước ngoài và vay nợ từ các cái đối tác phát triển bao gồm các cái nước khác, các cái đối tác ODA cũng như là các cái tổ chức tín dụng phát triển quốc tế. Cái thứ ba là huy động vốn từ khu vực tư nhân, ví dụ là Vingroup hay là Thaco để mà tham gia phát triển cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thứ tư đấy là hợp tác công tư, đấy là các cái hình thức hợp tác giữa nhà nước và lĩnh vực tư nhân để mà có các giải pháp tài chính phục vụ các mục tiêu phát triển. Việt Nam cần phải phối hợp các cái nguồn vốn khác nhau. Có những cái dự án thì có thể là phải huy động ngân sách nhà nước, đặc biệt là ở những cái lĩnh vực tư nhân có thể họ không đủ năng lực hay là không có lợi ích nhiều khi mà tham gia. Tôi lấy ví dụ là cái dự án phát triển điện hạt nhân chẳng hạn, thì hiện tại Việt Nam đang đề ra cái mục tiêu là phát triển 2 nhà máy điện hạt nhân, nguồn vốn ước tính lên tới khoảng 22 tỷ đô la. Các cái doanh nghiệp tư nhân họ không đủ năng lực cũng như không có lợi ích nhiều khi mà tham gia các dự án này. Trong những cái lĩnh vực như vậy thì nhà nước sẽ phải huy động vốn từ các cái nguồn ngân sách nhà nước hay là vay nợ của nước ngoài. Tuy nhiên những cái lĩnh vực khác, ví dụ là phát triển đường cao tốc hay là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam chẳng hạn, thì có thể xem xét cái việc tạo cái nguồn vốn từ cái lĩnh vực tư nhân. Tuy nhiên do cái lĩnh vực hạ tầng đòi hỏi nguồn vốn lớn, để thời gian thu hồi vốn thì kéo dài và khả năng thua lỗ rất là cao, việc mà huy động từ lĩnh vực tư nhân thì cũng không hề đơn giản. Và đấy là lý do mà chúng ta sẽ thấy là trong thời gian tới thì các cái cuộc tranh luận, các cái cân nhắc liên quan tới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và liệu có nên giao cho các tập đoàn tư nhân hay không, và nếu giao cho họ thì các cái điều kiện điều khoản liên quan tới các ưu đãi cho nhà đầu tư đấy để làm sao họ có thể thu hồi vốn trong cái quá trình tham gia phát triển các cái dự án đầu tư cơ sở tầng lớn như vậy thì sẽ được tiến hành như nào?
Vâng, thưa anh, thì cho dù là vốn tư nhân hay vốn nhà nước thì cái vấn đề lớn cho tới nay Việt Nam khi mà tiến hành những cái dự án cơ sở hạ tầng đó là các dự án này thường hay bị chậm tiến độ cũng như là hay bị đội vốn, tức là cái số vốn ban đầu ước tính như thế nhưng mà cuối cùng thì nó rất là cao, như là cái dự án metro ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây có phải là vấn đề nó sẽ đặt ra trong những cái năm tới đối với những cái dự án như mình vừa nói ở trên không ạ?
Đội vốn hay là chậm tiến độ ở trễ hạn là một cái vấn đề sẽ còn lặp lại ở nhiều dự án khác nhau. Và theo tôi thì đây không phải chỉ là một cái vấn đề của riêng Việt Nam mà còn xảy ra với nhiều dự án ở các quốc gia khác nhau, kể cả các nước phát triển, do cả nhiều lý do khác nhau. Riêng ở Việt Nam thì chúng ta thấy cái vấn đề này nó diễn ra quá thường xuyên. Những cái dự án càng lớn thì cái nguy cơ đội vốn hay là trễ hạn thì càng cao hơn. Có một số cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái việc lập kế hoạch thiếu thực tế, không có tính khả thi cao. Tôi lấy ví dụ như là Việt Nam vừa rồi đề xuất ra cái mục tiêu là phát triển 2 cái nhà máy điện hạt nhân trong vòng 5 năm, tới năm 2030-2031 là hoàn thành. Thì tôi nghĩ đấy là một cái mục tiêu không thực tế. Thực tiễn ở các cái quốc gia khác chỉ ra rằng là để mà phát triển những cái dự án điện hạt nhân lớn như vậy thì cần rất là nhiều thời gian và cái việc lập kế hoạch cũng phải kỹ càng hơn. Thì trong bối cảnh Việt Nam việc mà phát triển trong vòng 5 năm 2 nhà máy điện hạt nhân công suất lớn như vậy thì tôi nghĩ là hoàn toàn là không có khả thi. Chưa kể cái việc mà chúng ta từ lúc này là không có một kế hoạch rõ ràng, cụ thể và chi tiết các cái công nghệ mà chúng ta sẽ sử dụng là gì và sẽ mua từ đâu chẳng hạn. Thì cái thứ hai là năng lực quản lý, thì chúng ta thấy rằng Việt Nam cũng thiếu kinh nghiệm quản lý các dự án, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, do đó dẫn tới cái chậm trễ trong phối hợp giữa các bên và các cái biện pháp phê duyệt thủ tục các dự án nhỏ hơn rất là nhiều so với những cái dự án như là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, metro Nhổn ga Hà Nội chẳng hạn, hay là metro số 1 ở Sài Gòn á. Quy mô không phải quá lớn nhưng mà cũng trễ hạn rất là nhiều và đội vốn rất là nhiều. Lâu nay thì chúng ta cũng thường đổ lỗi là do các nhà thầu nước ngoài vân vân, nhưng mà rất là nhiều cái nguyên nhân là xuất phát từ phía Việt Nam. Và liên quan tới cái năng lực quản lý thì còn có vấn đề là thủ tục hành chính phức tạp. Trong cái dự án metro Bến Thành Suối Tiên chẳng hạn thì có rất là nhiều các cái vướng mắc liên quan tới giải ngân ODA từ Nhật Bản, do cái thủ tục pháp lý hành chính từ phía Việt Nam nó rất phức tạp, về quy trình phê duyệt rồi quy trình thay đổi các chi tiết của dự án thì nó dẫn tới chậm trễ trong việc giải ngân, dẫn tới cái đình trệ của tiến độ dự án. Ở nhiều cái dự án Việt Nam thì còn có vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thì đây cũng là một nguyên nhân mà dẫn tới chậm trễ và đội vốn. Thứ tư là đây là cái phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, nhập khẩu các công nghệ và thiết bị nước ngoài thì có thể khiến chi phí tăng cao, đặc biệt là khi mà tỷ giá biến động hoặc là nhà thầu ngoại họ trì hoãn việc nhập khẩu chẳng hạn, thì có thể cũng dẫn tới tiến độ bị chậm trễ và vừa dẫn tới chi phí gia tăng. Trong thời gian tới khi mà Việt Nam tiến hành các dự án quy mô lớn hơn, ví dụ là cái đường sắt tốc độ cao Bắc Nam chẳng hạn, thì nếu mà không có các biện pháp chuẩn bị kỹ lưỡng và các bước đi nhằm tháo gỡ các vướng mắc như tôi vừa nêu thì chắc chắn dự án cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề đội vốn và trễ hạn.
Vâng, đối với những dự án quan trọng là đường sắt cao tốc Bắc Nam thì liệu Việt Nam có đủ trình độ kỹ thuật để tự mình thực hiện hay không, hay là chúng ta phải nhờ đến trợ giúp của nước ngoài, những cái nước mà đã có những kinh nghiệm, những cái trình độ nhất định về dự án tương tự?
Trong cái lĩnh vực mà xây dựng các cái tuyến đường cao tốc chẳng hạn, tôi nghĩ là Việt Nam có thể hoàn toàn đủ trình độ để mà làm được. Còn đối với lĩnh vực đường sắt thì chắc chắn là Việt Nam sẽ không đủ năng lực về mặt kỹ thuật để mà tự mình thực hiện các cái dự án đơn giản rất là nhiều, ví dụ là các cái tuyến metro ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì cho tới lúc này chúng ta không có tự chủ được công nghệ và phải dựa vào công nghệ nước ngoài. Tuyến Cát Linh Hà Đông là dựa vào công nghệ Trung Quốc, hay là cái tuyến Bến Thành Suối Tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh là dựa vào công nghệ của Nhật. Ngay cả những cái dự án đường sắt đô thị như vậy mà chúng ta cũng phải dựa vào công nghệ nước ngoài, thì dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ phải dựa vào công nghệ nước ngoài. Hiện tại thì Việt Nam chưa nêu rõ là sẽ nhập công nghệ từ nước nào, nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng đoán được chắc chắn là sẽ tới từ những cái quốc gia có công nghệ đường sắt phát triển như là Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc hay là Pháp, Đức chẳng hạn. Bên cạnh và nhập về các công nghệ lõi, ví dụ liên quan tới hệ thống động cơ, hệ thống đầu kéo hay là cái hệ thống điều khiển tín hiệu vân vân, thì Việt Nam sẽ tự làm được ở những cái hạng mục nào và có thể nội địa hóa được bao nhiêu phần trăm các công đoạn, các công nghệ liên quan tới cái dự án này. Vừa rồi thì tập đoàn Hòa Phát tuyên bố là họ có khả năng cung cấp được thép làm đường ray của đường sắt tốc độ cao chẳng hạn. Ngoài Hòa Phát ra thì còn có những công ty nào có thể cung cấp được các cái giải pháp, được các trang thiết bị đầu vào cho cái dự án này, thì đấy là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Bao nhiêu phần trăm trong suất đầu tư lên tới 67 tỷ đô la Mỹ đấy sẽ ở lại Việt Nam và bao nhiêu sẽ chi trả cho đối tác nước ngoài, thì tôi nghĩ đấy là cái vấn đề cần đặt ra. Cái vấn đề đặt ra tiếp theo đấy là Việt Nam sẽ nhận chuyển giao công nghệ bao nhiêu từ các đối tác nước ngoài đó để có thể ít nhất là tự chủ được quá trình bảo trì bảo dưỡng cái dự án trong cái quá trình vận hành. Tại vì một khi chúng ta phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài về cả công tác bảo trì bảo dưỡng đó, chắc chắn là sẽ rất là khó khăn trong việc vận hành, và thứ hai nữa sẽ có rất là nhiều rủi ro dẫn tới việc gián đoạn dự án trong cái giai đoạn vận hành, và chi phí để mà vận hành thì cũng sẽ đội lên rất là nhiều. Tôi chắc chắn rằng là trong các cái điều khoản hợp tác với nước ngoài đó thì Việt Nam sẽ nêu vấn đề này và sẽ coi nó như là một cái điều kiện tiên quyết để mà có thể nhận chuyển giao các cái công nghệ và giao các cái gói thầu để cho các đối tác nước ngoài thực hiện.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn có hiệu lực giữa Israel và Israel, nhưng hai bên tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Khối NATO họp thượng đỉnh dưới áp lực của Hoa Kỳ đòi tăng ngân sách quốc phòng. Thái Lan tuyên bố đóng cửa biên giới với Campuchia. Mỗi ngày một sự kiện. Cuộc tấn công bốc đồng của Donald Trump vào Iran làm dấy lên nghi ngờ cam kết của Mỹ đối với châu Á. Theo dòng thời sự, ẩn số 400kg uranium làm giàu của Iran, liệu Mỹ và Israel có thực sự làm chậm lại chương trình hạt nhân của Tehran? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội về chủ đề chính sách nặng tay với sinh viên quốc tế của Mỹ có giúp các đại học Anh tăng suất hấp dẫn. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về xung đột Iran-Israel. Liệu thế giới có hy vọng tránh được khủng hoảng dầu khỏa? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương. Phần kỹ thuật âm thanh do Arthur de Villers đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.